This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, bạn nghe hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Ơi, khỏe thì cũng khỏe rồi đó, mà tự nhiên sáng sớm bắt đầu cái nó lạnh quá trời ra.
Lạnh hả?
Lạnh quá.
Thời tiết này mà có người than lạnh, tức là chúng ta cũng biết rồi, đã sắp sửa hưởng tiền SSI rồi đó.
Midnight mà đi làm về mà thấy trời nó mưa rầm, mưa rỉ rả. Quý vị thấy đó không? Nếu quý vị nào mà có đi làm về khuya, quý vị thấy là midnight bắt đầu là trời bắt đầu đổ mưa. Đổ mưa xong rồi sáng sớm mà quý vị mà có dậy sớm thì quý vị thấy trời ơi, tự nhiên nó còn có năm mấy độ, hú hồn bay ra, vừa mới ra khỏi cửa lật đật chạy vô khoác thêm cái áo ấm nữa cho nó không có lạnh vô cơ thể mình đó, biết không? Chủ yếu là vậy, phải không? Tới bây giờ những quý vị cũng thấy trời thì ấm ui vậy đó, thì gió nó cứ se lạnh, nhìn ra ngoài thì thấy Mỹ hay hoặc là Mỹ nữa ai cũng phải mặc thêm cái áo rồi choàng thêm, nói chung ra là họ tân trang
lên lạnh nói chung là lạnh
phải không? Nói ngắn gọn cái không thôi,
ví dụ nói chung nó ngắn nó dài, cuối cùng lời một chữ là lạnh, đúng không?
Lạnh
rồi, sắp sửa hưởng tiền già rồi đó. Thời tiết năm mấy độ mà thằng lạnh là sắp sửa hưởng tiền già đó. Chúc mừng anh Hoàng Tính nha.
Có lý à.
Vâng, thưa quý vị, anh tôi giỡn xíu cho vui và chắc cứ dùng gửi ngay những tin thị trường chứng khoán và sau đó những tin kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay thì thị trường rất là đẹp, thưa quý vị, mà Dũng cũng thấy lạ là ba cái giá mà đều là lên hết màu xanh hết là vàng, dầu thô và Mỹ Kim, cũng hơi lạ, thưa quý vị. Dow Jones thì lên 16 điểm, con số hiện tại là cao kỷ lục mới là 22.777 điểm, và Nasdaq thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 6.582 điểm. SP500 thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 2.547 điểm, thì nốt 10 năm là 233%. Dầu thô thì lên 1 đồng, hiện tại một thùng dầu thô là 50 đồng 55 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì lên khoảng 9 đồng 80 xu, mỏ vàng hiện tại 1.294 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.75%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 22.690 đồng, bán là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào 36.510.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.590.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Amazon. Quý vị biết là Amazon, mỗi lần mà nghe cái tiếng Amazon là nhiều người cũng nghe, cũng nhiều công ty cũng như là những cái cơ sở kinh doanh rất là lo ngại. Quý vị biết rằng không lâu, khoảng chừng gần chưa đến một năm trước thì Amazon đã thu tóm gọi là cái chợ Whole Foods. Thì bây giờ Amazon là tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu đi sâu vào thị trường về thuốc men. Và họ cũng cho biết rằng vào cái mùa Thanksgiving tới đây đó, họ sẽ thông báo chính thức khi nào họ sẽ bắt đầu bán thuốc online. Tức là chúng ta biết là cái prescription drug chúng ta sẽ mua online thay vì chúng ta phải vào CVS, Walgreens hay là những nơi nào khác. Và họ nói là trong vòng 2 năm tới đây họ sẽ bắt đầu làm mạnh, và chắc chắn là most certainly, tức là rõ ràng là Amazon quyết định, tức là có một cái tham vọng chiếm lãnh thị trường về thuốc men, thưa quý vị. Và khi mà tuyên bố này vừa đưa ra đó, CVS, Walgreens, những cái tiệm bán thuốc đó đã giảm, cổ phiếu họ giảm 5%, mặc dù không biết có hay không, hay là ra hay không ra, hay bán không bán thuốc, thì cái cổ phiếu họ rớt trước cái đã. Rồi Express Script cũng đã rớt 2.5%, và tiếp tục ngày hôm qua cũng CVS cũng xuống 3%, rồi Express Script cũng xuống 5%, và Walgreens cũng xuống 3%, cái thưa việc. Mặc dù cái thông báo mới sơ sơ thôi, chưa có một cái gì chính thức, mà những cái gọi là những cái foundation của Walgreens, CVS, rồi Express Script đã rung rây. Và mặc dù những cái cơ sở khác cổ phiếu xuống thì xuống, như Amazon và Dow Jones, Nasdaq vẫn all the way go up. Chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta có một cái con khổng lồ như vậy mà nó chiếm lên thị trường, thì phải nói rằng rất là thê thảm cho những cái công ty nhỏ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin này Tiến Dũng sẽ gửi đến vị để hầu có một cái lời nhắn gửi nho nhỏ, mặc dầu nó không có liên quan trực tiếp đến kinh tế, nhưng mà qua một cái cuộc khảo sát rất là rõ ràng và nhiều cái công ty khác nhau, nhiều cái gọi là cái organization họ khảo sát khác nhau, đến 148 cái chương trình khảo sát khác nhau từ năm 2010 và trên 309.000 người và suốt 7 năm rưỡi, họ thấy rằng cái người già bây giờ đó chết trong cô đơn cái tụi hay là lúc qua đời rồi đó, xung quanh họ cũng chẳng còn ai hết. Và theo như cái cuộc khảo sát cũng như là survey đó, họ nói rằng nếu mà những người lớn tuổi đó mà họ có nhiều người thăm viếng xung quanh, những người vợ chồng có chồng hoặc có vợ hoặc có con hoặc có cả relative là bà con đó, thì cái đời sống của họ kéo dài đến 50%. Wow, quý vị nghe cái câu này cũng rất là có lý đúng không? Và họ nói rằng ngày hôm nay đó người ta thích cái cuộc sống single, tức là độc thân. Và có nhiều người họ phải chờ đợi đến khi họ công thành danh toại đó họ mới có lập gia đình, mà thường thường cỡ này là trên 35. Mà tuổi 35 mà đã có vợ, có chồng rồi đó thì không dám có con nhiều, chỉ có 1-2 đứa. Và từ từ cái này cứ kéo ra, có nhiều người cũng không muốn có con, khi chết thì chết trong cô đơn, thưa vị. Và họ nói là có số đa số cũng là nằm trong cái divorce nữa. Và họ đưa ra là, thí dụ như bây giờ họ đưa ra một cái thống kê rất là rõ ràng. 52.6% người Mỹ, hiện 100 người là có 53 người là lập gia đình, vẫn còn lập gia đình. Rồi khoảng 6.1% là những người widow, tức là những người quá bụa. 12.5% là những người divorce hoặc là separate, tức là bị ly dị hoặc ly thân. Rồi 29% đó là không muốn lập gia đình, never get married, tức là không muốn lập gia đình, các thưa vị. Và theo như cái qua cái cuộc khảo sát này đó thì có rất nhiều hội đoàn, nhiều công đoàn, nhiều những cái người gọi là về non-profit organization, họ yêu cầu chính phủ có thể giúp đỡ nhiều hơn, và đặc biệt là người đàn ông. Chứ tôi biết người đàn ông mà khoảng 60 mấy 70 mà đi, họ bắt đầu cô đơn, họ chuyển qua cái trầm cảm, họ buồn. Mà người phụ nữ vậy đó, và khi họ đã buồn rồi đó thì họ rất là dễ lìa cõi đời này. Họ nói là nếu mà người sống vui đó thì con cháu xung quanh vân vân thì nó cái tuổi thọ cũng kéo dài đến 50% by 50% longer. Thì rõ ràng là chưa thấy rằng những người Việt Nam mà con cháu đông đó, họ sống thọ 90 cả 100 lần cái thứ việc. Vậy thì qua cái bài này thì cũng mượn gửi đến quý vị, nếu mà quý vị chưa có một lần nào, hay trong tuần này hay trong tháng này, hay có nhiều người cả trong năm nay đó chưa có gọi thăm người thân của mình, người yêu loved one của mình đó, thì chúng ta nên gọi. Hoặc là chúng ta có thể đi đến thăm viếng nếu mà gần. Hoặc là nếu mà hay hơn nữa đó, chúng ta có thể care, tức là chăm sóc họ một chút xíu thì những người thân quý vị cần sự giúp đỡ. Còn ai mà có giận ai đó thì đời life is short. Nếu mà giận thì chẳng hạn người mà bị tổn thương là mình thôi. Hy vọng nếu ai một người nào giận người nào thì quý vị có thể làm hòa ngày hôm nay, thưa quý vị. Và có những cái lý do mà người Mỹ ngày hôm nay họ muốn sống trong sự cô đơn, tức là single, tức là độc thân đó. Họ nói là độc thân đó thì có thể tiếp xúc rộng hơn, more socialize hơn. Rồi có thể nói là họ muốn control được cái tiền bạc của họ. Rồi họ muốn cái nữa là họ nói là họ muốn single để hang around những người single. Và đặc biệt họ nói nữa là đặc biệt những người single muốn hang around với người single là đa số những người này là nằm trong cái real estate broker, tức là người về địa ốc, hoặc là những người về chính trị, politician, là chính trị, là những người này rất là thích being single, thưa vị. Và họ nói là single cũng muốn tự do nữa, muốn làm gì thì làm. Rồi single là họ muốn invest cuộc đời của họ, họ muốn làm gì họ làm, họ muốn làm nghề gì cũng được, tự do, hôm nay làm mai nghỉ, họ control themselves, họ không có muốn ai control họ hết. Và đó là những cách mà người Mỹ đưa ra để một lý do họ sống single ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp nữa, bản tin này thì Dũng cũng mượn gọi là mượn cái làn sóng này gửi đi, và cũng ta biết là Well Food Bank cũng đã nhờ các trang mạng truyền thông, truyền thanh cũng nhắn nhủ giùm. Chúng ta biết Well Food Bank á, là một cái công ty phi lợi nhuận, họ chuyên môn nhận những cái mặt hàng mà gọi là donate từ quý vị, đặc biệt về food. Quý vị có nhiều cái nào chúng ta không ăn hay là mua dư đó, mà chúng ta nghĩ là không sử dụng đến đó, thì chúng ta thường donate vào, gọi là food drive đó. Mỗi lần người ta có để treo bịch ni lông trước nhà hay là cái thùng đó, chúng ta cứ bỏ lương thực vào đó, can, rồi rồi những cái đậu, rồi noodle, ramen noodle, vân vân và vân vân, rất nhiều. Thì người ta bỏ ở đó thì họ sẽ đi giúp đỡ cho những người nào mà cần thức ăn, hay là họ được chuyển ra nước ngoài. Và họ cũng nhắc nhủ rằng họ liên tục nhận rất nhiều những cái thức ăn quý vị gửi đến những người Mỹ, gửi đến đã expire rồi, tức là đã quá hạn rồi. Có những cái can á, mà họ nói là khoảng 46 năm về trước mà bây giờ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Và Sweet Corn đã ra xuất xưởng 1980 những cái can đó ngày cassette bên ngoài luôn, quý thưa vị. Và họ nói là please help us to pass the message, tức là làm ơn giúp chúng tôi để gửi cái thông tin này ra. Họ nói là khi quý vị donate một cái lương thực, đồ ăn nào đó thì chúng ta nên coi cái ngày expiration day. Chẳng hạn như hôm nay là ngày 10 tây tháng 10, thì trên cái can đó là expire khoảng là 20 tây tháng 10, tức là 10 ngày trước khi mà nó expire. Vì nhớ nha, ví dụ như cái can hôm nay là trên cái hũ đồ ăn quý vị để ngày expire đó, là hôm nay là 10 tây tháng 10, thì ngày expire phải để là ngày 20 tây tháng 10, tức là trước khi chúng ta gửi cái food đó đi đó, là cái expiration day phải còn giá trị 10 ngày, at least là 10 ngày. Vì by the time đến đó là 3-4 ngày sau là họ gửi đi nữa, thì phải nói là trong 10 ngày đó. Nên nhớ, còn nếu mà còn một tuần nữa thì họ khuyến khích chúng ta cũng không nên gửi, thưa quý vị. Và chúng ta nhớ là ông bà xưa có nói của cho không bằng cách cho. Và đó cũng là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy, của cho không bằng cách cho. Cái đó chúng ta thấy là trong cộng đồng mình cũng có nhiều những cái cuộc quyên góp của những cái mà mình quyên góp bằng food này nọ, thì mình tính thấy cũng từ từ giống như bạn nói như vậy. Cho nên quý vị cần lưu ý nhiều nhé, của cho không bằng cái cách cho. Nếu mà quý vị mà có cho đi nữa thì quý vị cũng donate những cái food mà cảm thấy là chúng ta còn ăn được, và những cái hộp đó nó nhìn thấy nó ok, cái expire nó còn xa xíu thì quý vị nhớ cho nhé. Chứ không thôi người ta đưa ra cái là khuyến cáo thêm lần nữa, mở công Tiến Dũng phải nói trên đài thêm lần nữa, không Tiến Dũng.
Cái câu này Tiến Dũng đọc khi mà đọc cái của cho và cách cho thấy cũng hơi cũng tùy thôi anh ha, cũng tùy theo. Chứ chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng người nào đó quăng tờ trăm đến lấy đi thì mình nghe cái cũng tự ái, không xuống lấy cái cách cho kỳ cục quá. Nhưng mà đi quăng hai lượng vàng xuống đất đó, lấy như vậy rồi tính cái cách cho nó hơi hơi gọi là hơi khó chịu đó, nhưng mà chắc cũng phải lấy chạy nữa.
Của cho đôi khi đó là cho, mà đôi khi đó là dục nữa, không chừng giống như anh em mình cũng thường nói
dục tờ công. Anh Hồi Tính sẽ không lấy, nhưng mà dục khoảng 2-3 cây vàng xuống đất lấy như vậy.
Lấy
không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ 3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.